SBS Việt ngữ.
À vâng, dĩ nhiên vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam thì nó đa dạng lắm và nó rất là phổ quát. Nó có rất nhiều đề tài mà cần phải đưa lên, kể cả vấn đề các tù nhân lương tâm. Trong thời gian gần đây, trong 2 năm tháng đầu năm nay thôi, thì đã có 23 người đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do, cho dân chủ đã bị xử tù. Cái án tù tổng cộng là 170 năm. Cái này nó là một cái sự trầm trọng so với lại trước đây. Có lẽ là trong 10 năm qua, bây giờ năm nay và năm ngoái là cái thời điểm mà tệ nhất, xấu nhất về nhân quyền Việt Nam. Cộng vào đó là cái việc mà đàn áp tôn giáo càng ngày càng trầm trọng và tinh vi hơn. Và quan trọng nhất là cái luật tín ngưỡng và tôn giáo vừa mới hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm 2018. Thế giới cũng không biết rằng là cái luật mới này nó sẽ được thực thi như thế nào, nó sẽ giúp ích cho vấn đề phát triển và bảo vệ tự do tôn giáo hay là đi ngược lại. Thì trong những cái hồ sơ mà chúng tôi có được cho đến giờ này đó, nhưng mà tôi thấy rõ ràng rằng cái ngôn ngữ rất là mập mờ ở trong cái luật mới, cũng như là những cái nghị định về vấn đề thực thi đó, hướng dẫn thực thi đó, thì nó rất là mù mờ, rất là không rõ ràng, và do đó các giới chức ở địa phương gần như có toàn quyền để diễn giải. Và chúng tôi đã thấy được rằng là có một số trường hợp, chẳng hạn như là tại giáo xứ Yên Giang ở ngoài Bắc đó, thì trước đến giờ thì cái vị linh mục chánh xứ vẫn có thể đi đến làm lễ ở tại tư gia cho những cái giáo dân mà bệnh rồi già yếu không thể đến nhà thờ được. Nhưng mà mới đây, cách đây 3 tuần thôi, thì chính quyền xã đã ra một cái thông tư chính thức rằng không được, từ nay trở đi không được làm lễ tại tư gia nữa, bởi vì nó đi ngược lại với lại cái luật mới. Thành ra rất là nó tệ hơn trước đây. Do đó chúng tôi cũng sẽ báo cáo tất cả những chuyện đó với lại Quốc hội Hoa Kỳ.
Dạ vâng, thưa anh, luật về tôn giáo đã áp dụng từ đầu năm 2018 đến nay. Thì thưa anh, các vị chức sắc tôn giáo tại Việt Nam cũng đã phát biểu trên đài SBS chúng tôi về luật này. Như là Hòa Thượng Thích Không Tánh cho biết rằng nếu mà vi phạm thì bị phạt vạ rất lớn, hầu như là các cơ sở tôn giáo nào không theo nhà nước thì chắc chắn sẽ phải chịu những án phạt rất lớn như vậy. Thì liệu rằng Quốc hội Hoa Kỳ có thể làm gì để cái luật đi ngược lại tự do tôn giáo này tại Việt Nam phản thi hành hay là có thể hủy bỏ không thưa anh?
Thực sự ra chính phủ Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ có thể làm được rất nhiều. Chẳng hạn như đưa Việt Nam trở lại cái danh sách CPC là danh sách các quốc gia phải đặc biệt quan tâm vì vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, quốc tế đã bị ngộ nhận rất nhiều trong cái vấn đề nhận định về cái tình hình ở Việt Nam, bởi vì họ không hiểu rằng Việt Nam trong cái luật mới vừa mới ban hành nó lại càng làm nặng hơn cái sự mà ngộ nhận đấy là bởi vì thế này. Nếu mà đọc kỹ cái luật này thì tôi đọc nó từ thời nó hãy còn những cái dự thảo đầu tiên mà tôi theo dõi đó, thì mới thấy rằng rõ ràng nó là một cái kế rất là khôn khéo để một đằng đó thì có vẻ như là nới rộng ra cái không gian cho những cộng đồng và tổ chức tôn giáo được công nhận quyền để mà hoạt động, trong khi đó lại thắt xiết chặt chẽ hơn cái không gian dành cho những cái tổ chức và cộng đồng tôn giáo độc lập với lại nhà nước. Và nguy hiểm nhất nữa là tự vì chính quyền đã dựng lên và Đảng Cộng sản dựng lên những cái tổ chức tôn giáo của nhà nước, tôi tạm gọi là quốc doanh, hoàn toàn là để phục vụ cho cái chính sách của nhà nước để thắt xiết những cái người mà theo đạo mà không quy phục chính quyền, để mà ép những người kia phải bỏ đạo, để mà chuyển, bỏ cái tôn giáo của mình, bỏ cái giáo hội của mình, bỏ cái nhà thờ của mình, để mà chuyển qua và trở thành tín đồ của những tổ chức tôn giáo quốc doanh. Thành ra chúng ta nếu mà không an tường đứng ở ngoài mà nhìn vào thì thấy rằng nó rộ lên, có rất nhiều nhà thờ, rất nhiều hội thánh, rất nhiều các cái thánh thất cao đài này vân vân, nó được mọc lên và có rất nhiều tín đồ đi lễ hàng tuần, cuối tuần trong ngày, ngày trong tuần này kia, thấy đông hơn, náo nhiệt hơn. Nhưng mà kỳ tình ra thì cái đó là cái sự phát triển ồ ạt của các tổ chức tôn giáo quốc doanh, mà là công cụ để chấn áp những người theo đạo, cái niềm tin riêng của họ mà họ không chấp nhận phục tùng nhà nước. Thành ra cái sự phát triển của những công cụ đàn áp lại được quốc tế diễn giải rằng đấy là cái dấu hiệu của cái sự nới rộng về tự do tôn giáo. Và chúng ta phải làm sao giải thích được cho Quốc hội Hoa Kỳ, cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho các cái định chế của chính quyền Hoa Kỳ, của Liên Hiệp Quốc, của các chính quyền khác để họ phân biệt được cái sự giả trá này, tức là phát triển cái giả để trấn áp cái thật, trong khi cái thật càng ngày càng teo lại, càng khó khăn hơn mà quốc tế không thấy và không biết.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng. Dạ thưa anh, lúc đầu anh có nói rằng vừa năm vừa qua và hiện nay chính quyền Việt Nam đã xét xử những người đối kháng và đặc biệt là mới đây phúc thẩm của 6 anh em dân chủ cũng như rất nhiều người mà BPSOS có danh sách đầy đủ là 170 người. Đặc biệt là trong bối cảnh là tù nhân lương tâm cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là mẹ nấm, đang tuyệt thực và hiện giờ nhiều người tại Việt Nam cũng như trên khắp thế giới, nhất là tại Việt Nam, chống đối lại vấn đề cho thuê đất đai về đặc khu thì người ta dự liệu rằng sẽ có nhiều người nữa bị ra tòa, thì liệu làm thế nào để có thể có ảnh hưởng của Quốc hội Hoa Kỳ đối với những người đối kháng tại Việt Nam có được hưởng một chút gì tự do khá hơn không, thưa anh?
À vâng, đấy cũng là một cái đề nghị của chúng tôi sẽ đưa ra vào ngày mai với lại Quốc hội Hoa Kỳ, là cái chương trình kết nghĩa với tù nhân lương tâm. Cứ mỗi một vị dân biểu như vậy, chúng tôi sẽ kêu gọi và vận động và khuyến khích là đứng ra kết nghĩa với một tù nhân lương tâm Việt Nam. Ví dụ như trước đây thì có hai vị dân biểu Hoa Kỳ, một ông là ông Alan Lowenthal là đảng Dân Chủ, ông kia ông Bill Posey là đảng Cộng Hòa, đã đứng ra kết nghĩa với lại mục sư Nguyễn Công Chính khi mà còn đang ở tù, và nhờ cái sự vận động rất mạnh mẽ của hai vị dân biểu đến liên tục họ lên tiếng. Thế mà có phái đoàn Hoa Kỳ đến Việt Nam là họ hỏi rằng là làm sao rồi, mục sư Chính tới đâu rồi, chừng nào được tự do đây. Thế mà có phái đoàn ở Việt Nam sang Mỹ thì họ cũng lại hỏi phái đoàn Việt Nam chừng nào quý vị trả tự do cho mục sư Chính, vân vân. Thành ra nó tạo nên một cái sự lúng túng cho cả phía chính quyền Hoa Kỳ, không giải trình được cho Quốc hội tại sao kêu gọi là nới rộng những quan hệ hợp tác đối tác với Việt Nam, trong khi đó cái người mà được kết nghĩa là mục sư Nguyễn Công Chính vẫn còn nằm trong tù. Chính Bộ Ngoại giao vì bị áp lực ở đằng sau lưng bởi Quốc hội cũng đã phải áp lực lên Việt Nam, và phía Việt Nam cũng lúng túng. Cuối cùng mà mục sư Chính đã được trả tự do và cùng với vợ con đã đến Hoa Kỳ định cư. Nếu chúng ta làm đồng đều như vậy cho tất cả tù nhân lương tâm hoặc là phần lớn đó, các tù nhân lương tâm, chúng tôi tin rằng là phía Việt Nam thấy rằng bắt thêm người là thiệt hại cho họ, và họ tự cài họ vào cái vũng lầy rất là khó xử. Và không những vậy, chúng tôi cũng đang vận động để mà đưa cái chương trình kết nghĩa với tù nhân lương tâm như vậy đến các quốc gia khác. Trong thời gian 2 năm trở lại đây thì bên Đức, nhiều vị dân biểu của Đức cũng đã tham gia cái chương trình như thế này. Chúng tôi vừa mới đến Canada để cũng vận động chương trình này, và hiện nay chúng tôi đang vận động ở trong vùng Đông Nam Á, các nghị sĩ ở những quốc gia mà tương đối có tự do. Chúng tôi cũng kêu gọi họ hãy đứng ra kết nghĩa với các tù nhân lương tâm Việt Nam.
Dạ vâng, đó là một sáng kiến rất là hay, rất là tuyệt vời của BPSOS. Dạ vâng, thưa anh Thắng có muốn nói gì thêm không ạ? Dạ.
À vâng, chúng tôi cũng rất mong là có sự theo dõi của đồng hương ở các nơi, ở trong nước cũng như ngoài nước về cái buổi điều trần này. Bởi vì cái buổi điều trần này như là hàng năm, chúng tôi luôn luôn có một cuộc điều trần cùng lúc với lại cuộc tổng vận động hàng năm của chúng tôi tổ chức từ năm 2012 đến giờ. Chúng tôi gọi là cái ngày vận động cho Việt Nam. Hoặc là trước đó một ít lâu thì cái kỳ này, cái cuộc điều trần cũng y hệt như vậy, là chúng tôi phối hợp với lại văn phòng của dân biểu Christopher Smith là chủ tịch của cái tiểu ban đặc trách về vấn đề nhân quyền của Hạ viện Hoa Kỳ đó, để có được buổi điều trần làm cái bàn đạp cho cuộc tổng vận động sắp tới đây vào ngày 10 tháng 7 tới đây. Và một cái điểm mà chúng tôi, một cái trọng tâm đó của cái cuộc vận động kỳ này là thúc đẩy để mà thông qua cái dự thảo luật nhân quyền cho Việt Nam năm 2018.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.